Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay là Trung Quốc nỗ lực tăng cường chương trình hạt nhân lưỡng dụng với việc sử dụng laser tổng hợp hạt nhân. Chuyên mục do Thùy Dương biên soạn.
Thưa quý vị, các hình ảnh vệ tinh do công ty Planet Labs của Hoa Kỳ cung cấp và hãng tin Anh Reuters mới đây tiếp cận lần đầu tiên cho thấy một cơ sở khổng lồ sử dụng laser trong tổng hợp hạt nhân của Trung Quốc. Với tên gọi là Laser Fusion Measure Device Laboratory, cơ sở mới về sử dụng laser trong tổng hợp hạt nhân này có giá nhiều tỷ đô la, được đặt tại thành phố Miên Dương, tỉnh Tứ Xuyên, miền Trung Trung Quốc, vừa cho phép tìm ra cách tạo năng lượng tái tạo vô hạn và an toàn, vừa giúp mô phỏng các cuộc thử nghiệm vũ khí hạt nhân. Tổng hợp laser là một trong những lĩnh vực nghiên cứu chính nhằm tái tạo phản ứng vật lý sinh ra ánh sáng và năng lượng trên mặt trời. Tia laser được cho là có thể làm điều đó bằng cách đẩy hai nguyên tử với tốc độ cực lớn để hợp nhất chúng. Theo John Parsley, một nhà vật lý nghiên cứu về phản ứng hạt nhân tổng hợp từ laser, Đại học York được France 24 ngày 30 tháng Giêng trích dẫn, nhận định Trung Quốc làm được như vậy, tức là tạo được nguồn năng lượng an toàn và vô tận. Những bức ảnh trông giống như về cơ sở Thần Quang 4, một địa điểm hạt nhân cho loại hình nghiên cứu tổng hợp laser mà Trung Quốc đã nói đến từ nhiều năm nay, kể cả tại các hội nghị quốc tế. Quy mô kích cỡ khớp nhau, lịch trình xây dựng khớp nhau và vị trí ở phía nam miền Dương cũng vậy. Đối với chuyên gia John Paisley, những gì nhìn thấy trên hình ảnh vệ tinh đã cho thấy mong muốn của Trung Quốc trở thành một trong số rất ít quốc gia có trung tâm nghiên cứu về phản ứng hạt nhân từ tổng hợp laser. Ngay cả trong số 9 cường quốc hạt nhân trên thế giới, cho đến nay cũng mới chỉ có Hoa Kỳ và Pháp là có cơ sở thí nghiệm tổng hợp laser như vậy. Gregory Karan, nhà vật lý tại Đại học Hoàng gia London cho biết đây là những cơ sở rất tốn kém chi phí. Cơ sở NIF ở California của Mỹ có chi phí xây dựng hơn 3 tỷ đô la và cho đến nay vẫn là cơ sở tổng hợp laser cho phản ứng hạt nhân đồ sộ nhất và quan trọng nhất trên thế giới. Nhưng cơ sở tổng hợp laser ở Miên Dương, Trung Quốc cũng được cho là có quy mô lớn không kém. Các cơ sở nghiên cứu phản ứng tổng hợp laser đã trở nên rất có giá kể từ khi Trung Quốc ký hiệp ước cấm thử nghiệm hạt nhân năm 1998. Trung Quốc mới chỉ tiến hành được 45 vụ thử vũ khí nguyên tử so với hàng ngàn vụ thử nghiệm của Mỹ và Nga, theo như Nicola Levering-Hurst, một chuyên gia về chương trình hạt nhân của Trung Quốc thuộc King's College London. Đối với chuyên gia Nicola Levering-Hurst, trước khi chế tạo nhiều bom hơn, Trung Quốc cần phải nghiên cứu nhiều hơn nữa về đảm bảo an toàn và thiết kế vũ khí hạt nhân để đa dạng hóa năng lực hạt nhân. Và một cơ sở hạt nhân như trên hình ảnh vệ tinh sẽ đặc biệt hữu ích cho các vấn đề về bảo đảm tính an toàn. Về câu hỏi điều gì khiến Mỹ và các đồng minh của Washington đặc biệt lo ngại, Henrik Him nhấn mạnh đến việc không ai biết thực sự tại sao Trung Quốc lại tìm cách gia tăng sức mạnh hạt nhân từ vài năm trở lại đây, trong khi hai thập kỷ trước đây Bắc Kinh dường như vẫn hài lòng với kho vũ khí nhỏ hơn các cường quốc hạt nhân Nga và Mỹ. Nicola Levering-Hurst, chuyên gia về chương trình hạt nhân của Trung Quốc thuộc King's College London nhận định sự khiêm nhường trước đây về hạt nhân của Bắc Kinh phù hợp với học thuyết hạt nhân của Trung Quốc, chẳng hạn cấm tấn công trước bằng vũ khí hạt nhân. Về mặt chính thức, những nỗ lực gần đây, trong đó có việc xây dựng cơ sở tổng hợp laser ở Miên Dương, vẫn chỉ mang tính phòng thủ. Nhưng Henrik Him lưu ý, điều khiến Mỹ và các nước châu Á khác lo ngại hơn là Trung Quốc tiềm ẩn nhiều động cơ tấn công. Họ lo ngại rằng Trung Quốc sẽ sử dụng năng lực hạt nhân được tăng cường như một lá chắn khi quyết định tấn công một vùng lãnh thổ khác, ví dụ như Đài Loan. Nói cách khác, Trung Quốc sẽ học theo Nga, nước từng nhiều lần đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân để ngăn cản các nước khác viện trợ thêm cho Ukraine.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của RFI đã phát thanh quốc tế Pháp. Trong giây lát, mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là một điểm báo do Phan Minh biên soạn. Tiếp đó là tạp chí văn hóa. RFI giới thiệu vở diễn ngày xưa với phần phỏng vấn đạo diễn Quentin Delorme của nhà hát ATH tại Hà Nội. Tạp chí do Thu Hằng biên soạn. Và cuối cùng là chúng tôi phát lại tạp chí Tết Nguyên Đán Năm Tỵ nói chuyện rắn suối nguồn kỳ diệu của sự sống. Nhưng ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự. Phương Tây lo ngại cáp ngầm sẽ là mục tiêu mới của cuộc chiến tranh hỗn hợp. Tập chuyên mục do Thành Phương thực hiện.
Vấn đề an ninh tại biên giới Nga, đặc biệt là biển Baltic, là mối quan ngại của các đồng minh NATO. đặc biệt kể từ sau cuộc xâm lược Ukraine của Nga vào tháng 2 2022. Một số cáp viễn thông và cáp điện ngầm đã bị hư hỏng ở biển Baltic trong những tháng gần đây. Các nhà lãnh đạo và chuyên gia châu Âu nghi ngờ đó là hành vi chiến tranh hỗn hợp do Nga dàn dựng.
Cuối tuần qua, một tuyến cáp ngầm đã bị hỏng tại vùng biển Baltic, khu vực giữa Thụy Điển và Latvia. Hôm 27 tháng 1, 2025, nhà chức trách Thụy Điển thông báo là đã tạm giữ một tàu của Bulgaria để điều tra về hành vi phá hoại nghiêm trọng. Nhưng trả lời AFP, tổng giám đốc của công ty khai thác tàu Bulgaria này khẳng định là tàu của họ không hề cố tình phá hoại, mà đây chỉ là một sự cố kỹ thuật do thời tiết xấu.
Trước đó, ngày 22 tháng Giêng, chính phủ Anh Quốc đã cảnh báo Tổng thống Vladimir Putin là London sẽ không ngần ngại thi hành các biện pháp kiên quyết để bảo vệ những cáp ngầm của nước này ở biển Manche sau khi phát hiện một tàu do thám của Nga lai vãng ở vùng biển này. Moscow hôm 23 tháng Giêng đã bác bỏ cáo buộc đó của London. Cuối năm ngoái, vào ngày 25 tháng 12, một tuyến cáp điện nối Phần Lan với Estonia và bốn cáp viễn thông khác đã bị hư hỏng, chỉ vài tuần sau khi hai cáp viễn thông ở vùng biển Thụy Điển bị tương tự. Một tàu chở dầu treo cờ quần đảo Cook được cho là thuộc đội tàu ma của Nga bị cảnh sát Phần Lan nghi ngờ đã phá hoại các tuyến cáp đó. Ở châu Á, lực lượng tuần duyên Đài Loan đặc trách bảo vệ các cáp ngầm hôm 27 tháng Giêng thông báo đã xác định được 52 tàu Trung Quốc khả nghi cần theo dõi chặt chẽ nếu những tàu này bị phát hiện ở gần hòn đảo. Biện pháp được đưa ra sau khi một con tàu treo cờ Cameroon bị lực lượng tuần duyên Đài Loan tạm giữ vào đầu tháng này vì bị nghi làm hỏng tuyến cáp quốc tế ở đông bắc hòn đảo. Tuần duyên Đài Loan cho biết con tàu thuộc quyền sở hữu của một công ty được đăng ký tại Hồng Kông mà chỉ có giám đốc mới có địa chỉ tại Trung Quốc. Đài Loan đang lo ngại Trung Quốc có thể cắt đứt các tuyến cáp ngầm như là một phần trong nỗ lực đánh chiếm hoặc phong tỏa hòn đảo này. Vào tháng 2 2023, hai tuyến cáp ngầm nối quần đảo Matsu của Đài Loan đã bị cắt đứt, gây rối loạn cho liên lạc viễn thông trong suốt nhiều tuần. Hiện nay có hơn 500 tuyến cáp ngầm dưới đáy biển được triển khai trên khắp hành tinh của chúng ta. Nếu nối chúng với nhau, các cáp ngầm này có chiều dài tổng cộng khoảng 1,5 triệu km, tức là khoảng 38 vòng quanh trái đất. Rất nhiều thông tin được truyền qua những sợi cáp này, từ liên lạc viễn thông, thảo luận thời gian thực, hình ảnh, video, tóm lại là mọi thứ có thể được tìm thấy ngày nay trên máy tính, điện thoại và TV của chúng ta. Nó cũng chứa những dữ liệu, dĩ nhiên là rất cần thiết và bí mật cho các công ty lớn và quân đội các nước. Nói một cách đơn giản, ngày nay 99% thông tin liên lạc đều đi qua những sợi cáp ngầm chỉ dày khoảng 10 cm. Giống như là hệ thần kinh trong cơ thể con người, chúng ta không phải lúc nào cũng ý thức được là mình đang có một cơ sở hạ tầng thiết yếu, đó là những tuyến cáp ngầm dưới đáy biển, và cơ sở hạ tầng này tối quan trọng như thế nào.
Những tuyến cáp ngầm ngày càng có dung lượng lớn hơn và công nghệ đang phát triển rất nhanh chóng. Do lượng dữ liệu truyền qua chúng là cực kỳ lớn, những loại cáp này nay là những cơ sở hạ tầng thiết yếu phải được bảo vệ. Do đó, cáp ngầm là vấn đề quan trọng về mặt an ninh, chủ quyền thông tin cũng như là chủ quyền kinh tế, thu hút nhiều sự chú ý nhưng cũng không tránh khỏi tai nạn.
Mỗi năm có từ 150 đến 200 vụ cáp ngầm bị hỏng hóc được ghi nhận, trong đó 80% có liên quan đến yếu tố con người, mà thường không phải là hành vi cố ý. Chẳng hạn như lưới hoặc mỏ neo của các tàu đánh cá do gặp sự cố cho nên kéo lê dưới đáy biển và vô tình làm đứt dây cáp. Trong những năm gần đây, căng thẳng địa chính trị đã gia tăng và ngày càng có nhiều con tàu, bao gồm cả tàu đánh cá, bị nghi ngờ có hành vi cố tình phá hoại các tuyến cáp ngầm. Trước nguy cơ đó, vào ngày 14 tháng Giêng, lãnh đạo của các nước thành viên khối NATO giáp với biển Baltic, được coi là một trong những khu vực trọng điểm của liên minh, đã họp tại Phần Lan để thảo luận về các biện pháp tăng cường an ninh tại vùng biển này. Tại cuộc họp, các nước thành viên NATO đó đã quyết định triển khai tàu, máy bay và drone để đáp trả những hành động phá hoại nghi là do Nga thực hiện. Chiến dịch mang tên Baltic Sentry. Tổng thư ký NATO Mark Rutte cho biết một hạm đội nhỏ drone trên mặt nước của Hải quân cũng sẽ được triển khai để cải thiện khả năng giám sát và răn đe. Theo Liên minh, đây là một hoạt động được lên kế hoạch vô thời hạn. Trả lời hãng tin AFP ngày 25 tháng Giêng, một chỉ huy người Bỉ cho biết lực lượng tham gia chiến dịch này theo dõi tất cả những gì diễn ra tại vùng biển Baltic để phát hiện bất cứ hành động phi pháp nào tại đây. Nhưng sẽ luôn có rủi ro, bởi vì ở độ sâu từ 1.000 mét trở lên, rất khó mà theo dõi từng cm cáp.
Hôm 6 tháng 1, một quan chức và là chuyên gia về vấn đề này của NATO nhìn nhận các nước thành viên trong liên minh không thể nào bảo vệ toàn bộ cơ sở hạ tầng ngầm nhạy cảm, các tuyến cáp và đường ống của mình khỏi nguy cơ phá hoại do quy mô quá lớn của mạng lưới này.
Trả lời hãng tin AFP, đại úy hải quân Đan Mạch Jens Mathiesen, đứng đầu trung tâm hàng hải về an ninh của các cơ sở hạ tầng quan trọng dưới nước, một cơ quan của khối NATO, nói: "Ta không thể đưa tàu đến từng dặm biển của đường ống hoặc dây cáp. Đó là một nhiệm vụ bất khả thi." Ông nói thêm, có khoảng 50.000 tàu lớn trên thế giới có thể gây hư hại cho cơ sở hạ tầng khi thả neo. Đối với Jens Mathiesen, mặc dù chiến dịch giám sát ở biển Baltic sẽ không loại bỏ hoàn toàn nguy cơ xảy ra sự cố, nhưng nó sẽ thu hút nhiều sự chú ý hơn, giám sát tốt hơn và giúp hiểu rõ hơn những ai đang hoạt động ở đó và vì mục đích gì. Điều này sẽ có tác dụng răn đe.
RFI, les voix du monde.
Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
RFI Radio France Internationale.
RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loạt.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa áp thuế vào khối BRICS nếu khối này từ bỏ đồng đô la. 19 nước châu Âu kêu gọi Ngân hàng Đầu tư châu Âu tài trợ trực tiếp cho quốc phòng. Tập đoàn quân sự Miến Điện triển hạn thêm 6 tháng tình trạng khẩn cấp. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện: Trung Quốc nỗ lực tăng cường chương trình hạt nhân lưỡng dụng với việc sử dụng laser tổng hợp hạt nhân. Mục theo dòng thời sự: Phương Tây lo ngại cáp ngầm sẽ là mục tiêu mới của chiến tranh hỗn hợp.
Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Phan Minh biên soạn.
Điểm báo.
Thưa quý vị, sự trỗi dậy của trí tuệ nhân tạo AI Trung Quốc, chiến tranh Ukraine, hệ lụy của Brexit và COVID-19 sau 5 năm là những chủ đề được báo chí Pháp quan tâm hôm nay 31 tháng Giêng 2025.
Trang nhất của nhật báo Le Monde được quan tâm đến Lương Văn Phong, một chuyên gia tài chính 40 tuổi, đã thu hút sự chú ý của công chúng Trung Quốc sau lần xuất hiện đầu tiên trên đài truyền hình nhà nước hôm 20 tháng Giêng vừa qua. Trước đó chỉ có giới đầu tư tài chính tại Hoa Lục biết nhân vật này.
Tuy nhiên, giờ đây ông Lương đã trở thành một anh hùng trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo sau khi cho ra mắt ứng dụng AI cách mạng mang tên DeepSeek. Ứng dụng này rất được khen ngợi do rẻ và hiệu quả hơn rất nhiều so với những ứng dụng của các đại tập đoàn Mỹ như ChatGPT của OpenAI. Lương Văn Phong đã thành lập DeepSeek với một mô hình quản lý độc đáo. Dù công ty chỉ có 139 nhà nghiên cứu, họ đã thành công trong việc phát triển một mô hình AI với chi phí chỉ bằng một phần nhỏ so với các công nghệ của Hoa Kỳ. Ví dụ, DeepSeek phát triển AI của mình với chi phí khoảng 6 triệu đô la, trong khi GPT-4 của OpenAI tốn hơn 100 triệu đô la để được hoàn thiện. Lương Văn Phong xuất thân từ một thành phố cảng miền Nam Trung Quốc, luôn đam mê công nghệ, đặc biệt là trong lĩnh vực thuật toán giao dịch và mô hình hóa tài chính. Sau đó, ông bắt đầu quan tâm đến những lĩnh vực khác và chuyển sang nghiên cứu trí tuệ nhân tạo, được hỗ trợ bởi các nguồn lực của quỹ Highflyer. Thành công của DeepSeek có những tác động sâu động đến ngành công nghiệp AI. Khác với những đại tập đoàn công nghệ tập trung vào việc thu thập khối lượng dữ liệu khổng lồ và xử lý chúng, DeepSeek lại cố gắng làm cho AI trở nên dễ tiếp cận hơn với người dùng, trong khi giảm thiểu chi phí năng lượng và nguồn tài chính. Tại Trung Quốc, thành công này được coi là dấu hiệu cho thấy quốc gia này có thể cạnh tranh với Mỹ trong cuộc chiến AI.
Tuy nhiên, ứng dụng DeepSeek cũng có những hạn chế và có phần gây tranh cãi. Dù rất hiệu quả, ứng dụng này bị chỉ trích vì cách giải quyết thông tin có phần thiên lệch, thậm chí mang tính kiểm duyệt. Ví dụ, khi được hỏi về chính trị hoặc lịch sử Trung Quốc, AI này sẽ đề nghị nói về những vấn đề khác, phản ánh sự kiểm duyệt đang diễn ra trong nước.
Tờ báo kết luận, Lương Văn Phong và mô hình DeepSeek đã trở thành biểu tượng cho sự trỗi dậy của Trung Quốc trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Nhờ vào phương pháp tiếp cận sáng tạo và nguồn lực hạn chế, DeepSeek đã thách thức các đại tập đoàn Mỹ và đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong cuộc đua AI toàn cầu.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Trang nhất của tờ báo Le Figaro lo ngại trước việc các binh sĩ thuộc lữ đoàn cơ giới 155 của Ukraine được huấn luyện một phần tại Pháp phải đối mặt với nhiều khó khăn sau khi được triển khai ra mặt trận Pokrov, một trong những điểm nóng nhất trong cuộc xung đột với Nga.
Việc quân nhân thiếu nhiều phương tiện thiết yếu như drone hay thiết bị tác chiến điện tử là một vấn đề lớn đối với lữ đoàn này, khiến họ cảm thấy hoang mang do không được chuẩn bị đầy đủ trước khi được điều ra mặt trận. Ngoài ra, Nhật báo Thiên Hữu nhấn mạnh tâm lý của binh sĩ bị ảnh hưởng bởi một vụ bê bối lớn liên quan đến chỉ huy cũ của lữ đoàn là ông Mitro Ryushin bị cáo buộc đã che giấu các vụ đào ngũ trong đơn vị của mình. Vụ việc này đã làm lộ rõ các lỗ hổng nghiêm trọng trong quân đội Ukraine. Khoảng 1.700 binh sĩ đã đào ngũ vào tháng 12 năm ngoái.
Với tình trạng thiếu thốn đạn dược, lực lượng tiếp viện, các binh sĩ còn lại trên chiến trường đang cố gắng giữ vững trận tuyến trước quân đội Nga. Với số lượng đông đảo và được trang bị tốt hơn, quân Nga đang có lợi thế trên chiến trường, khiến quân đội Ukraine rơi vào tình thế hết sức khó khăn.
Dù quyết tâm cao độ, lữ đoàn 155 đang trong tình thế nguy hiểm và một số binh sĩ cho rằng nên thực hiện một cuộc rút lui chiến lược để sau này có thể phản công hiệu quả hơn. Quân Ukraine đang kêu gọi các đồng minh phương Tây, đặc biệt là Hoa Kỳ, hỗ trợ tích cực hơn để giữ vững trận tuyến. Tờ báo Thiên Hữu kết luận rằng những vấn đề nêu trên đã làm lộ rõ nhiều khó khăn trong quân đội Ukraine, với những vấn đề trong khâu truyền đạt thông tin, huấn luyện và phối hợp giữa các đơn vị. Theo một số chuyên gia, cần phải cải cách sâu rộng để củng cố quân đội, đặc biệt là ưu tiên việc gia tăng sức mạnh cho các lữ đoàn hiện có, thay vì tạo ra những lữ đoàn mới từ những tân binh chưa có kinh nghiệm.
Nhìn sang Trung Đông, kể từ khi lệnh ngừng bắn giữa Israel và tổ chức Palestine Hamas chính thức có hiệu lực hôm 15 tháng Giêng, hàng trăm ngàn dân ở dải Gaza từng phải sơ tán, bắt đầu trở về nhà hoặc ít nhất là trở về nơi những gì còn sót lại.
Trang nhất của Nhật báo Công giáo La Khoa nhận định sự tàn phá quá lớn khiến việc trở về trở nên vô cùng khó khăn, thậm chí là không thể. Chẳng hạn như Muhammad Al-Najjar đã trở lại đống đổ nát của ngôi nhà mình và không thể tin rằng ngôi nhà ấy từng tồn tại. Nhiều người khác đi lang thang giữa những đống đổ nát để đo lường sự tàn phá. Tình hình tại đây rất bi đát. Người dân không có nước, không có điện và chỉ có đống đổ nát.
Các cơ quan Liên Hiệp Quốc ước tính sẽ phải mất nhiều năm để dọn dẹp Gaza khỏi những đống đổ nát. Tình huống này càng trở nên khó khăn do sự hiện diện của mìn khiến mọi nỗ lực trở về đều vô cùng nguy hiểm.
Những cư dân khác như bác sĩ Taysir Altana nhận thấy những sang chấn tâm lý nghiêm trọng ở những người phải sống trong điều kiện vô cùng khó khăn. Tuy nhiên, mặc dù vậy, quyết tâm trở về nhà vẫn rất mãnh liệt, tinh thần kiên cường rất rõ ràng. Nhiều gia đình mất nhà cửa vẫn tin rằng việc tái thiết Gaza là khả thi. Mặc dù phải chịu đựng khổ đau và mất mát, hy vọng vẫn tồn tại và ý chí quay lại quê hương và tái thiết của những người này không hề suy chuyển.
Nhìn sang Hoa Kỳ, Nhật báo Kinh tế Lê Seco có bài viết nói về Tổng thống Donald Trump chỉ trích các chính sách đa dạng sắc tộc trong ngành hàng không của những người tiền nhiệm Barack Obama và Joe Biden khi phát biểu về vụ va chạm máy bay ngày 29 tháng Giêng.
Tối hôm đó, máy bay của hãng hàng không American Airlines chở theo 64 người đã va chạm với một chiếc trực thăng quân sự gần thủ đô Washington. Các hộp đen đã được tìm thấy và đang được phân tích để xác định nguyên nhân vụ tai nạn. Không ai sống sót trong vụ va chạm và công tác thu thập thi thể vẫn đang tiếp diễn.
Quay trở lại châu Âu, tờ Le Figaro cũng dành trang nhất nói về kỷ niệm 5 năm sau Brexit. Ngày 31 tháng Giêng năm 2020, Vương quốc Anh chính thức rời Liên hiệp châu Âu, đánh dấu một sự kiện lịch sử được gọi là B-Day. Vốn được kỳ vọng sẽ giải phóng Vương quốc Anh khỏi những ràng buộc của Liên Âu, nhưng 5 năm sau, Brexit không mang lại những kết quả như mong đợi.
Nhiều người Anh hiện hối tiếc về quyết định này và đa số ủng hộ việc quay trở lại Liên Âu. Theo một cuộc khảo sát gần đây, 56% người Anh sẽ bỏ phiếu gia nhập lại Liên Âu nếu có trưng cầu dân ý. Sự tiếc nuối này thường được gọi là regret, hối tiếc về Brexit. Về vấn đề di cư, một trong những vấn đề quan trọng nhất của Brexit, việc kiểm soát biên giới mà các nhà ủng hộ Brexit đã từng cam kết đã không mang lại kết quả như mong đợi. Trái lại, lượng di dân từ các quốc gia ngoài Liên Âu đã tăng mạnh, đặc biệt là từ Ấn Độ, Nigeria và Pakistan, vượt xa dòng người di cư trước khi diễn ra cuộc trưng cầu dân ý. Brexit cũng gây tác động không nhỏ đối với kinh tế Anh quốc. Mặc dù các doanh nghiệp lớn đã thích nghi được với những quy tắc thương mại mới, các thỏa thuận thương mại tự do với các quốc gia như Úc, New Zealand hay Singapore không thể bù đắp cho những tổn thất kinh tế gây ra bởi Brexit. Mặc dù nhiều người vẫn hối tiếc về Brexit, nhưng dường như người dân Anh đang cố gắng không nghĩ về Brexit nữa và vượt qua vấn đề này. Chính phủ đương nhiệm dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Keir Starmer thuộc Đảng Lao động đang tìm cách cải thiện quan hệ với Liên Âu mà không đảo ngược Brexit hoặc gia nhập lại thị trường chung của Liên Âu. mặc dù Brexit sẽ không bị đảo ngược, chính quyền Anh Quốc đang tìm cách làm cho nó hoạt động tốt hơn bằng cách khôi phục một số mối quan hệ kinh tế và chính trị với EU. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán hứa hẹn sẽ rất căng thẳng và sẽ phải chờ xem liệu những nỗ lực của London có mang lại thay đổi thực sự trong quan hệ giữa Vương quốc Anh và Liên hiệp châu Âu hay không.
Vẫn tại Anh Quốc nhưng trong lĩnh vực văn hóa, tờ Libération dành trang nhất để vinh danh ca sĩ Marianne Faithfull, một trong những biểu tượng của trào lưu Singing London vào những năm 1960, đã từ trần hôm qua 30 tháng Giêng, thọ 78 tuổi. Bà đã để lại dấu ấn sâu đậm trong âm nhạc, sân khấu và điện ảnh với phong cách độc đáo, pha trộn giữa phong cách quý phái và sự suy đồi.
Nổi tiếng với bài hát Estes Go By, sáng tác bởi nhóm nhạc The Rolling Stones, bà đã trải qua nhiều thử thách cá nhân như nghiện ngập và nhiều bi kịch khác, nhưng Marianne Faithfull đã thành công trong việc xây dựng lại hình ảnh của mình qua năm tháng. Mối tình của bà với ngôi sao âm nhạc Mick Jagger cũng từng được rất quan tâm. Nhật báo Thiên Tả kết luận những tác phẩm của bà đã ảnh hưởng lớn đến âm nhạc, điện ảnh và cả văn hóa đại chúng, và Marianne Faithfull vẫn là một hình tượng không thể thiếu trong làng nhạc rock nói riêng và nghệ thuật nói chung.
Về lĩnh vực y tế, Le Monde dành trang nhất quan tâm đến việc thành phố nhỏ Cordo nhờ vào các khu vực lân cận ở vùng Lombardia của Ý trở thành khu vực bị phong tỏa đầu tiên ở châu Âu do đại dịch COVID-19 hôm 21 tháng 2 năm 2020. Người dân đã trải qua một cú sốc lớn với hàng loạt người chết đi kèm với những biện pháp hạn chế nghiêm ngặt gây sang chấn tâm lý tột độ.
Những dấu hiệu đầu tiên của dịch bệnh đã bị phớt lờ, nhưng nhanh chóng tình hình đã trở nên tồi tệ với số người chết tăng cao và các bệnh viện bị quá tải. 5 năm sau, Codogno vẫn nhớ về nỗi đau từ cuộc khủng hoảng này. Hệ thống y tế của Ý đã phải gồng mình, và dù đã có những cải thiện để đối phó với các đại dịch trong tương lai, nhưng hệ lụy do COVID-19 gây ra không hề phai mờ. Xã hội đã phải chấp nhận những nỗi đau không thể xoa dịu khi mọi người không thể tạm biệt người thân. Những sang chấn tâm lý, đặc biệt ở giới trẻ và người già, vẫn đọng lại.
Vừa rồi là một điểm báo do Phan Minh biên soạn. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi tạp chí văn hóa với đề tài Ngày xưa trong nghệ thuật kịch Pháp Việt ngày nay. RFI giới thiệu vở diễn với phần phỏng vấn đạo diễn Quentin Delorme của nhà hát ATH tại Hà Nội. Tạp chí do Thu Hằng thực hiện.
Tạp chí văn hóa.
Thuở ấy chưa có gì được sinh ra, thế gian còn hỗn độn. Thế rồi trời đất phân đôi, mặt trăng mặt trời được sinh ra và con người xuất hiện. Họ đã phải đấu tranh cho vùng đất của mình với sự giúp đỡ của Đức Phật. Vở kịch ngày xưa đã bắt đầu như vậy với lời dẫn nhập của người kể chuyện tại sân khấu của trường quốc tế Pháp Alexandre Yersin hôm 22 tháng 9. Thế nhưng đội ngũ nghệ sĩ chuyên nghiệp quốc Việt và Pháp đã giới thiệu theo cách nhìn độc đáo, kết hợp sân khấu truyền thống với kịch hiện đại, thêm những yếu tố hài hước nhằm mục đích giao thoa hai nền văn hóa thông qua ngôn ngữ, truyền thống âm nhạc và thẩm mỹ quan của họ. Nhóm nghệ sĩ ATH đã chuyển thể thành sân khấu ba sự tích dân gian, thần trụ trời, con rồng cháu tiên và sự tích châu cầu được trích từ cuốn Đầm Nhất Dạ và các truyền thuyết khác của Việt Nam của nhà văn Trần Huy Minh. Cả ba câu chuyện mang đậm tính truyền thuyết và có một điểm chung nổi bật, đó là sự kết hợp giữa trí tưởng tượng, chủ nghĩa siêu thực và hiện thực. Trả lời RFI tiếng Việt, đạo diễn người Pháp Quentin Delorme, người sáng lập xưởng ATH, Atelier Théâtre de Hanoi, giải thích về sự lựa chọn này.
Khi mới đến Việt Nam cách đây 15 năm, tôi rất quan tâm đến chuyện cổ tích và thần thoại Việt Nam. Điều đầu tiên mà tôi thấy và đến giờ vẫn ám ảnh tâm trí là làm nghệ thuật như thế nào để nghệ thuật phổ cập hơn một chút. Khi đọc những câu chuyện đó, tôi từng bước khám phá thế giới đó, đồng thời so sánh với chuyện cổ tích ở những nước khác. Ví dụ chuyện đầu tiên, thần trụ trời trong vở kịch, nói về trái đất được hình thành như thế nào, tôi rất ấn tượng. Làm thế nào mà cùng lúc, ở những nơi khác nhau trên thế giới, người ta lại tưởng tượng ra được gần như giống nhau về cách trái đất được hình thành, dù từ ngữ khác nhau. Cho nên tôi rất chú ý đến việc có thể sử dụng những câu chuyện cổ tích Việt Nam như thế nào, khiến chúng được phổ biến rộng rãi hơn, tới mọi lứa tuổi để họ thực sự thấy được tính phổ quát này, vượt qua cả phạm vi Việt Nam, nói về nhân loại nói chung.
Bà câu chuyện riêng lẻ lần lượt được mở ra và cùng nhau cộng hưởng, được sâu chuỗi qua lời người dẫn chuyện một cách rất tự nhiên. Nhưng vai trò của người dẫn chuyện không chỉ dừng ở đó mà còn có nhiều yếu tố bất ngờ. Đạo diễn Canton Delorme cho biết ý tưởng đằng sau lựa chọn này.
Đối với tôi, người kể chuyện thực sự quan trọng trong câu chuyện, bởi vì họ là một nhân vật đặc biệt, không chỉ đơn thuần là một nghệ sĩ đến kể chuyện, mà song hành cùng các nghệ sĩ giúp câu chuyện trở nên sống động. Ngoài ra, tôi thực sự thích nói về sân khấu trong sân khấu, cũng như ý tưởng người kể chuyện, đạo diễn và người tạo ra những câu chuyện đó, mang chúng đến với khán giả, giống như một đạo diễn trau chuốt chương trình và thổi hồn cho câu chuyện. Thông qua nhân vật người kể chuyện, thực sự còn có câu chuyện về sân khấu trong sân khấu.
Một điểm gây bất ngờ khác là những phân cảnh lên đến cao trào bỗng nhiên quay ngoắt trở lại với thế giới hiện đại, khiến khán giả ngỡ ngàng và bật cười, nhưng cùng suy ngẫm, liên tưởng câu chuyện trong quá khứ với thực tại. Ân ý đằng sau điểm độc đáo này là gì?
Theo tôi, các câu chuyện cổ tích luôn được tái tạo theo kiểu chúng ta nói rằng những câu chuyện cách đây một hoặc hai thế kỷ không còn phù hợp với ngày nay, cho nên phải rũ bỏ tư tưởng đó, khiến chúng trở nên hợp thời hơn và hấp dẫn hơn cho các thế hệ ngày nay, giúp họ biết rằng những câu chuyện này là hiện tại. Chúng đang tồn tại và nói về chúng ta. Và việc đưa tất cả những yếu tố hiện đại vào cũng nhằm để nói rằng các câu chuyện cần thời gian để tạo dựng lại và để nói trong buổi diễn rằng chúng tôi ở đây để kể lại. Còn các bạn đã xem, đến lượt các bạn tiếp tục giúp những câu chuyện đó phát triển, kể lại chúng và tái tạo chúng.
Vai trò thiên chức của người phụ nữ ngày xưa cũng được đề cập trong vở kịch với một góc nhìn thực tế hơn, đường đại hơn. Tại sao cứ phải quyết định rằng phụ nữ lại phải lập gia đình? Tại sao họ luôn phải nghĩ cho người khác trước khi nghĩ cho bản thân? Đó là những vấn đề nhận được nhiều tranh luận hiện nay.
Về điểm này, tôi muốn nói là khá riêng tư. Xã hội phụ hệ đã được nói từ lâu ở khắp nơi. Trong thời gian rất dài, chúng ta đã thấy thế mạnh của đàn ông. Đối với tôi, nói về vấn đề này trong các vở kịch của mình là điều quan trọng để mọi người nhận thức được, bởi vì chúng ta đã bị gắn chặt trong những xã hội coi trọng chế độ phụ hệ. Ở Việt Nam, có ít tranh luận thực sự về chủ đề này hơn ở Pháp. Cả vở diễn ngày xưa, hoặc kể cả khi người ta nói về những câu chuyện cổ tích, kiểu như vậy đều bị mối quan hệ này ảnh hưởng. Như trong chuyện về Âu Cơ và Lạc Long Quân, cũng rất gia trưởng. Cho nên đối với tôi, cần phải đặt ra những câu hỏi như vậy. Tự nhủ là đến một thời điểm nào đó, không truyền tải hoàn toàn trọn vẹn và đặt câu hỏi, nếu những câu chuyện này do phụ nữ viết thì sao? Những câu chuyện này không được nghĩ ra cho một xã hội phụ hệ thì sẽ như thế nào? Và tiếp theo sẽ là những câu hỏi, chúng ta nên thay đổi điều gì? Và đặt những câu hỏi này như thế nào với công chúng để suy nghĩ về vị trí của phụ nữ trong tất cả những chuyện này?
Một chủ đề khác, dù chưa được nêu rộng rãi ở Việt Nam, nhưng được tranh luận khá sôi nổi ở Pháp và một số nước châu Âu, đó là những câu chuyện cổ tích, thần thoại, đề cao sự báo thù, ác giả, ác báo, đôi khi rất độc ác của những nạn nhân. Liệu tư tưởng đó có còn phù hợp với thời hiện tại, với cách giáo dục ngày nay hay không? Liệu có nên kể câu chuyện theo một cách khác hoặc có cách đề cập khác hay không?
Đúng, tôi nghĩ là xã hội hiện đại ngày nay cần diễn giải lại những câu chuyện cổ tích này, cần bắt đầu thay đổi một chút về những chuẩn mực đạo đức được đưa ra, vì chúng ta thấy rằng chúng không còn hợp thời và không còn tương ứng với sự phát triển của xã hội. Đây cũng là điều chúng tôi đề cập trong các cuộc trao đổi về lựa chọn thay đổi nghệ thuật của mình, nói rằng chúng tôi ở đây không phải là để lặp lại những gì vẫn được làm. Đối với tôi, việc tự cho phép thay đổi như vậy thực sự rất cần thiết, và thú vị hơn nữa là khi diễn vở kịch Việt Nam, nơi có một bộ phận xã hội còn bảo thủ hơn. Có nhiều người bảo là chúng tôi không được phép chỉnh sửa chuyện Lạc Long Quân và Âu Cơ chẳng hạn. Nhưng theo tôi, điều này không công bằng, vì ngược lại, các thế hệ tương lai phải diễn giải lại tất cả những câu chuyện này.
Trong thông cáo ngày 10 tháng 9 năm 2024 giới thiệu vở diễn ngày xưa, ATH và đối tác là Viện Pháp Institut Français giải thích là các sáng tạo nghệ thuật dựa trên các sự tích và câu chuyện thần thoại dường như rất cần thiết vào thời điểm mà xã hội chúng ta đang phải đối mặt với sự trỗi dậy của chủ nghĩa cá nhân, của chủ nghĩa tiêu dùng cùng sự xâm lấn của công nghệ. Bởi vì đó là sự tích tạo cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, nhắc nhở chúng ta về nguồn cội, bởi vì sự tích là nền tảng của văn hóa mang tính phổ quát, bởi chúng đề cập đến những câu hỏi lớn của đời người, con người đến từ đâu, sinh ra như thế nào, các mối quan hệ ruột thịt, tình cảm, vân vân. Vậy kịch bản được viết như thế nào để truyền đạt được những suy nghĩ đó?
Thường thì tôi và các diễn viên vẫn ứng biến. Tôi đưa ra những ý tưởng được coi là cơ sở cho các cuộc đối thoại, và các diễn viên gần như bắt đầu ứng biến. Điều thú vị ở chỗ, có những diễn viên chỉ nói tiếng Pháp hoặc tiếng Anh, và một số chỉ nói tiếng Việt. Vì vậy họ cùng nhau ứng biến. Điều cốt lõi là hiểu được nhau. Tôi làm việc theo cách ứng biến này rất nhiều với người kể chuyện, cũng là đồng giám đốc ATH. Và đến lúc phải viết lại thì tất cả chúng tôi cùng viết trên sân khấu.
Vở diễn ngày xưa không bị hạn chế trong một không gian nhỏ của sân khấu kịch. Đạo diễn Quentin Delorme và các nghệ sĩ đã thực hiện được lời hứa, một trải nghiệm sân khấu độc đáo cho mọi lứa tuổi, vì khán giả tới buổi diễn ngày 22 tháng 9 trong nhà hát của trường quốc tế Pháp Alexandre Yersin ở Gia Lâm, Hà Nội là những bé chỉ vài tuổi đến những bậc cao niên, người Việt và người Pháp, họ đến với gia đình, thậm chí là ba thế hệ. Hoặc những nhóm bạn trẻ.
Khó khăn đầu tiên đến trước khi vở diễn ra đời, có nghĩa là chắc chắn là vở kịch bằng tiếng Việt sẽ khiến một số người không hiểu. Sau đó, có rất nhiều phản hồi của khán giả, điểm mà chúng tôi hài lòng, rằng dù họ không hiểu tiếng Việt, nhưng họ gần như được xem một vở diễn bằng tiếng Pháp hoặc bằng tiếng Anh. Và ngược lại, nhiều người Việt nói với chúng tôi là dù họ không biết tiếng Pháp hay tiếng Anh, nhưng họ cũng hiểu hết câu chuyện. Đó thực sự là một thách thức với chúng tôi, và chúng tôi khá hài lòng là vượt qua được.
Ngoài tài năng của các nghệ sĩ, đạo diễn Quentin Delorme cho biết thành công của vở diễn còn nhờ vào đội ngũ kỹ thuật làm việc với cường độ gấp đôi trong suốt hơn 3 tháng. Nhờ đó, khán giả như bước vào một cuộc du hành ảo diệu, kỳ thú nhờ các hình thức biểu đạt đa dạng, mới mẻ, độc đáo, nhờ kết hợp những hình thức âm nhạc, trình chiếu video, truyện tranh, nghệ thuật múa rối, sân khấu được thiết kế đặc sắc, nét truyền thống Việt Nam nổi bật thêm trên nền kỹ thuật hiện đại.
Khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí Tết Nguyên Đán Năm Tỵ nói chuyện rắn trong văn hóa Việt Nam, suối nguồn kỳ diệu của sự sống, tạp chí phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua. Kính thưa quý vị, biểu tượng của năm Ất Tỵ 2025 vừa mở ra là rắn, con vật đứng thứ 6 trong 12 con giáp theo lịch pháp cổ truyền của Đông Á, có lẽ là biểu tượng chứa đựng nhiều giá trị tương phản nhất. Đại diện cho sự khôn ngoan, lanh lẹn, được kính nể, rắn cũng bị coi là loài phản trắc, nham hiểm. Song biểu tượng của rắn không dừng ở tính chất nhị nguyên đó. Vì sao năm Thìn gắn liền với năm Tỵ? Vì sao năm con rồng rồi mới đến năm con rắn? Về biểu tượng rắn, hai nền văn minh lớn Trung Hoa và Ấn Độ đã để lại những dấu ấn lớn nào trong văn hóa Việt Nam? Biểu tượng rắn trong văn hóa Việt Nam có thể đóng góp gì vào thời điểm mà nhân loại đang đối mặt với cuộc đại diệt chủng sinh giới lần thứ 6? Chương trình tạp chí đầu xuân năm mới ngày mùng 2 Tết mời quý vị ngược dòng lịch sử trở về với một số trầm tích của biểu tượng rắn ở Việt Nam, mảnh đất giao lưu của nhiều nền văn hóa, cùng với hai nhà nghiên cứu, chuyên gia về văn hóa Huế, tiến sĩ sử học Trần Đức Anh Sơn và phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Ngọc Thơ, chuyên gia về văn hóa dân gian Đông Á và Đông Nam Á. Nhưng trước hết mời quý vị nghe chia sẻ của chị Loan từ Sài Gòn về cảm nhận chung về con rắn ở người Việt.
Nếu mà nói theo dân gian ta nói con rắn thì cũng như là thông minh sắc sảo lắm đó. Nhưng mà nếu mà cái thông minh đó tốt á, thì nó giúp người. Còn nếu mà cái thông minh mà lươn lẹo này kia thì hại người thôi. Thì người ta nghĩ về cái xấu nhiều hơn là cái tốt đó anh.
Người Việt có nhiều câu nói để chỉ tính xấu của con người với hình ảnh rắn như khẩu Phật tâm xà, đồ rắn độc, hay cõng rắn cắn cả nhà, hay đánh rắn là phải đánh dập đầu. Nhà nghiên cứu Trần Đức Anh Sơn ghi nhận sự vắng mặt của biểu tượng rắn trong lăng vua Khải Định.
Ở trong cái Khải Thành Điện là cái nơi mà an táng vua Khải Định, vì vua thứ 12 của nhà Nguyễn, thì vua Khải Định đã trang trí 11 cái con linh vật và biểu tượng cho các cái con vật mà tầm tính của các năm. Riêng con rắn là không có, mà cái vị trí con rắn ông ta thay vào đồ vật khác hoặc là các cái nghệ nhân mà làm vào thời đó, mà người ta cho rằng là một cái điểm xấu, cũng là một cái điều đại của nhà Nguyễn. Mà chúng ta thấy đầu triều vua thứ nhì của nhà Nguyễn là vua Minh Mạng cho khắc đến 2 lần nhiễm xa và mạng xa ở trên cửu đỉnh. Rắn vừa là nó mang những cái biểu tượng cho cái sự sinh sôi nảy nở mùa màng, nhưng nó cũng biểu tượng cho nhục dục tội lỗi nhám hiểm, và vì vậy có người thích và có người không thích.
Quan niệm rồng là chính thống, rắn hèn kém, thậm chí là biểu tượng cho sự độc ác, là sản phẩm của văn hóa chuyên chế Trung Hoa, theo ghi nhận của nhà nghiên cứu Nguyễn Ngọc Thơ.
Trong văn hóa Trung Hoa đó, thì trải dài theo lịch sử thời quân chủ của họ, thì họ đã xây dựng nên một cái biểu tượng rồng là chúa tể của vạn vật. Biểu tượng rồng thì lấy cái thân của con rắn và thậm chí là một vài bộ phận khác, ví dụ đầu của con rắn hoặc là vảy, vảy cá hay vảy rắn nói chung. Và khi nó đã tích lũy những cái điểm tốt đẹp nhất của loài rắn và muôn loài, thì đương nhiên nó sẽ đẩy các loài vật như là loài rắn xuống hàng thứ cấp, xây dựng nên một cái cặp cấu trúc đó là rồng và rắn. Thì theo đó rồng là biểu trưng của hoàng gia, của hoàng đế, của giới quý tộc và của quyền uy và của tính dương, của sự phát triển và cái tính chính thống. Và đối lập với nó là rắn, là biểu tượng được cho là của cái gian ác, của âm tính, một cái gì đó rất là hạ cấp.
Đông đảo người Việt đều biết đến bi kịch Lệ Chi Viên đầu thế kỷ 15 của đại công thần nhà Lê Nguyễn Trãi, tác giả Bình Ngô Đại Cáo, bị tru di tam tộc với lý do người vợ Nguyễn Thị Lộ sát hại nhà vua. Trong xã hội Việt Nam, câu chuyện về người vợ tài năng của Nguyễn Trãi bị coi là hóa thân của loài rắn để báo thù vẫn ám ảnh người đời gần 6 thế kỷ sau. Đến mức mà cuối thế kỷ 20 vừa qua, có cả một cuộc vận động minh oan cho Nguyễn Thị Lộ. Ảnh hưởng của văn hóa chuyên chế Trung Hoa dường như ăn sâu trong xã hội Việt đến mức khó tin. Trái ngược với ảnh hưởng chuyên chế phương Bắc, hình tượng rắn đến từ văn minh Ấn Độ có những điểm tương đồng với văn hóa bản địa, đặc biệt với hình tượng rắn thần Naga học Phật. Nhà nghiên cứu Nguyễn Ngọc Thơ cho biết:
Tôi trong nhiều chuyến đi công tác, đi khảo sát ở các cái ngôi chùa Khmer ở Nam Bộ ấy, thì được nghe người Khmer Nam Bộ ở Trà Vinh và Sóc Trăng có kể rằng là khi mà Đức Phật thuyết giảng Phật Pháp, người dân người ta rất là đã hâm hở, rất là nhiệt huyết để mà đến chùa để ngồi lặng lẽ nghe Đức Phật giảng. Thì trong số các loài vật cũng mong muốn được tu theo Đức Phật thì có một con rắn. Con rắn nó biết rằng là khi mà nó để nguyên cái thân hình rắn của nó đi vào chính điện thì không hay. Chính vì thế là nó đã hóa phép thành hình ảnh của một người đàn ông, cũng chỉnh tề, mặc trang phục trắng. Nhưng mà vì nó là cái cốt của loài vật, vì vậy là nghe chữ được chữ mất. Và nghe một thời gian xong thì nó buồn ngủ quá. Khi nó ngủ thì nó ngáy. Thế mọi người mới nhìn quanh trở lại thì mới thấy rằng nó hoàn nguyên trở lại hình ảnh của một con rắn. Người ta bỏ chạy hết. Và cuối cùng thì nó nảy ra một cái ý rằng là nó xin phép Đức Phật là nó sẽ không vào chính điện để không làm kinh hãi đến những người xung quanh, đứng ở ngoài cái bậc thềm, ở hai bên bậc thềm ấy, hoặc là nó ngồi ở bên trên nóc chùa để mỗi ngày nó đều có thể nghe được tiếng kinh của Đức Phật.
Liên quan đến rắn, trong dân gian Việt Nam có một trò chơi của trẻ nhỏ nổi tiếng từ lâu đời, thường được gọi là trò rồng rắn lên mây. Về nguồn gốc của trò chơi rất phổ biến một thời này, có nhiều cách giải thích hoàn toàn khác nhau. Có người coi đây là một nghi lễ tránh trùng tang. Có người thì thấy hình ảnh của một đất nước Việt Nam vào thời kỳ ba miền bị chia cắt. Nhưng dù nguồn gốc và ý nghĩa ra sao, ý thức thực tế và trực tiếp của trò chơi này rõ ràng là thúc đẩy hoạt động hướng đến một mục tiêu chung, giúp những người tham gia rèn luyện tinh thần, đoàn kết và gắn bó. Về trò chơi rồng rắn lên mây, nhà nghiên cứu Nguyễn Ngọc Thơ nhận định:
Phải có sự kết hợp của cả hai, của cái văn hóa tinh hoa và văn hóa dân gian thì mới có thể phát triển. Chính vì thế người ta mới có câu là rồng rắn lên mây. Một mình rồng cũng chưa chắc đã lên mây, mà rắn là đương nhiên không thể. Nhưng nếu chúng ta biết kết hợp một cách hài hòa và xử lý những mâu thuẫn nếu có giữa biểu tượng rồng và rắn, có nghĩa là giữa cái ý niệm của cái tầng lớp tinh hoa và những nguyện ước của bình dân, thì dân tộc có thể phát triển, rồng rắn có thể lên mây. Và theo trật tự thì năm thìn nó mới tới 5 tỷ, và 5 tỷ muốn phát triển thì phải đứng trên vai 5 thìn, không? Khi mà 5 tỷ đứng trên vai 5 thìn thì chưa chắc gì là con rồng nó lại cao hơn con rắn. Và cách mà chúng ta diễn giải đều nó phụ thuộc vào cách mà chúng ta muốn gửi gắm cái mong ước điều gì. Vì thật ra biểu tượng là kết tinh của những mong ước.
Hình tượng con rắn mang ý nghĩa muôn mặt trong văn hóa Việt Nam. Rắn là dòng sông mang lại màu mỡ thịnh vượng, nhưng cũng có thể là dòng sông cuồng nộ. Nhà nghiên cứu kỳ cựu về văn hóa Nam Bộ, ông Huỳnh Ngọc Tràng, nhìn thấy trong con rắn biểu trưng của năng lượng sống nguyên thủy.
Thì con rắn là biểu trưng cho cái bản năng đó, người ta nói là cái năng lượng sống nguyên sơ đó. Thì cái đó rồi nó biểu tượng ra là nước, rồi ra dòng sông. Nước đó biểu trưng cho cái sự sống, nó là sự chuyển động, nó là sự thay đổi không ngừng, nó là sức mạnh hủy diệt nữa. Nhưng mà sự hủy diệt thì nó sẽ sinh ra tái sinh nhiều thứ lắm, và nó cũng phục hồi, nước nó có chức năng phục hồi nữa.
Rắn được coi là loài vật vừa sống trên cạn vừa có thể sống dưới nước. Trong lịch sử trái đất, sự sống từ các đại dương đi lên, biểu tượng rắn gắn liền với suối nguồn kỳ diệu của sự sống. Sự bùng nổ của công nghệ kỹ thuật và sự thịnh vượng kinh tế đưa nhân loại hiện nay đạt đến cảnh giới tiến bộ chưa từng có. Tuy nhiên cũng chính tham vọng phát triển vô hạn, bất chấp các giới hạn về môi trường và khí hậu, đang đặt thế giới trước hiểm họa đại tuyệt chủng sinh giới lần thứ 6. Nhiệt độ trái đất tăng quá mức 1,5 độ C so với thời tiền công nghiệp do năng lượng hóa thạch, đang khiến trái đất ngày càng trở nên khó sống nổi với chính loài người. Nhiều nhà khoa học phương Tây như nhà nhân chủng học Pháp Philippe Descola nhìn thấy cội nguồn sâu xa của xu thế hủy diệt nói trên trong chính vũ trụ quan của con người hiện đại với nòng cốt là tư tưởng phương Tây, coi thiên nhiên là cái nằm ngoài con người, là đối tượng để khai thác. Chính vũ trụ quan đó đang tàn phá mối quan hệ của con người với sinh giới và không cho phép xã hội đương đại ý thức được rõ đại thảm họa đang diễn ra. Năm rắn có thể chỉ đơn thuần được coi như một biểu tượng năm thông thường theo truyền thống. Biểu tượng năm rắn cũng có thể chỉ được gắn với các niềm tin vào số mạng, vận hạn. Năm Ất Tỵ có thể được nhiều người chú ý đến như một năm rủi ro, nhưng năm rắn cũng có thể là một dịp để trở về với những minh triết ngàn đời. Rắn có thể là cơ hội để khắc phục tầm nhìn chỉ thấy cây mà không thấy rừng, để hướng đến một ý thức về toàn thể, để nhận ra những hiểm họa và cội nguồn của những hiểm họa đang đe dọa sự sống còn của toàn thể nhân loại hiện nay. Nhà nghiên cứu Nguyễn Ngọc Thơ trong cuộc trả lời phỏng vấn đã nhắc đến báu vật phương Nam của văn hóa Việt Nam. Đó là cụm tượng độc nhất vô nhị rắn bảy đầu bảo vệ Đức Phật bốn tay trong một ngôi chùa ở tỉnh An Giang. Cụm tượng này nguyên ủy là di vật của nền văn minh Ốc Eo có tuổi đời hơn 1.000 năm về trước. Tượng Phật bốn tay nguyên là tượng thần bảo tồn Vishnu của nền văn minh Ấn Độ cổ. Rắn thần cuộn tròn là hiện thân cho nền tảng của vũ trụ, của sự sống, gắn bó mật thiết với vị thần bảo tồn này. Rắn thần vươn cao hiện thân cho tư tưởng hướng thượng và sức sáng tạo của con người. Vươn cao nhưng không đoạn tuyệt với những gốc rễ. Phải chăng là bài học minh triết căn bản nhất đã được các thế hệ đi trước gửi gắm qua hình tượng rắn? Bài học từ đây có thể giúp gì cho nhân loại trong tình thế nguy nan hiện nay? Thưa quý vị, chương trình của RFI tiếng Việt đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính đã loan. Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa áp thuế với khối BRICS nếu khối này từ bỏ đồng đô la. 19 nước châu Âu kêu gọi Ngân hàng Đầu tư châu Âu tài trợ trực tiếp cho quốc phòng. Tập đoàn Quân sự Miến Điện triển hạn thêm 6 tháng tình trạng khẩn cấp. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Trung Quốc nỗ lực tăng cường chương trình hạt nhân lưỡng dụng với việc sử dụng laser tổng hợp hạt nhân. Mục theo dòng thời sự, phương Tây lo ngại cắp ngầm sẽ là mục tiêu mới của chiến tranh hỗn hợp. Kính thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ là mục điểm tuần báo do Thủy Bi biên soạn, tạp chí Xuân Ất Tỵ sẽ giới thiệu với quý vị những khúc xuân ca trong dòng nhạc cổ điển, tạp chí do Thanh Hà thực hiện. Các vườn âm nhạc, các bản phóng tác nhạc Nhật thành những bài ca xuân đời Việt của Tuấn Thảo. Mời quý vị đón nghe. Happy tiếng Việt xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai.